Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 25 tháng 5 năm 2015 gồm có: suy niệm lời Chúa, tin quan trọng tuần qua, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con Chúa tác sinh muôn loài, vì yêu con tế Chúa thương an bài, cho con một đời vui sống thiết tha. Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con Chúa chiến treo vô cùng, vì yêu con nên đã quên thân mình, cho con được làm con Chúa sớm nhận. Chúa chính là gia nghiệp đời con, gia nghiệp đời con xin được đáp lại tình yêu, xin được đáp lại tình yêu.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 10, từ câu 17 đến câu 27. Khi ấy, Đức Giêsu vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt người và hỏi: thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Đức Giêsu đáp: sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn: chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ. Anh ta nói: thưa Thầy, tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ. Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi. Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Đức Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh rồi nói với các môn đệ: những người có của thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao. Nghe người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng người lại tiếp: các con ơi, vào được nước Thiên Chúa thật khó biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa. Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: thế thì ai có thể được cứu? Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, qua cuộc đối thoại với người thanh niên giàu có, Chúa Giêsu cho thấy việc tuân giữ lề luật của Chúa là điều rất tốt, và người đã khen anh ta. Nhưng nếu anh mới chỉ tuân giữ lề luật thôi thì chưa đủ, chưa bảo đảm cho ơn cứu rỗi của con người. muốn được ơn cứu rỗi, phải chia sẻ của cải cho người nghèo khó, để được hưởng phần trên trời và bước theo Chúa Giê-xu. Nói khác đi, đối với Chúa Giê-xu, cần phải sống tin yêu, phó thác hoàn toàn vào Thiên Chúa. Nghĩa là, có được kho tàng trên trời và yêu thương tha nhân bằng cách cho đi những gì mình có, dù đó là của cải vật chất hay tinh thần. Chúa Giê-xu không dạy chúng ta khinh thường của cải trần gian, nhưng Ngài chỉ khuyến cáo chúng ta rằng, của cải trần gian có thể là một chướng ngại trầm trọng cho ơn cứu rỗi. Khi nó không được dùng để phục vụ tha nhân, thì của cải có thể trở thành dụng cụ của ích kỷ, nguồn gốc của bất chính hoặc phô trương lừa gạt. Của cải có thể trở thành sự giữ, khi nó khép kín con tim và tâm trí chúng ta trong ngục tù của ích kỷ và hưởng thụ. Khi nó ngăn cản chúng ta sống yêu thương và quảng đại. Khi nó không cho chúng ta sống hoàn toàn tự do, khỏi mọi tù ngục trói buộc con người. Lời mời gọi của Chúa Giê-xu, hãy bán của cải, chia cho người nghèo, rồi đi theo Ngài, là một lời mời gọi cách mạng, có sức biến đổi thế giới. Theo Chúa Giê-xu là có can đảm từ bỏ tất cả, từ bỏ tội lỗi, từ bỏ kiểu cách sống trái với tin mừng yêu thương, từ bỏ tâm thức hẹp hòi ích kỷ, từ bỏ những đam mê dục vọng, từ bỏ những người thân thương và từ bỏ chính mạng sống của mình nữa. Nhưng tất cả những từ bỏ ấy chỉ có ý nghĩa khi chúng ta chọn Chúa Giê-xu và tiến bước theo Ngài. Và đó chính là sự khôn ngoan đích thực của chúng ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết từ bỏ mọi sự quyến rũ, làm chúng con xa cách Chúa, mà biết chọn Chúa và thực thi ý Chúa trong mọi sự. Amen.
Chúa là tất cả đời con. Con là tất cả của Chúa. Vì yêu con, Chúa tác sinh muôn loài. Vì yêu con, tay Chúa thương an bài cho con một đời vui sống thiết tha. Chúa là tất cả đời con. Con là tất cả của Chúa. Vì yêu con, Chúa chết treo khổ hình. Vì yêu con nên đã quên thân mình, cho con được làm con Chúa xưa kia. Chúa chính là gia nghiệp đời con, gia nghiệp đời con. Con xin được đáp lại tình yêu, xin được đáp lại tình yêu, xin được đáp lại tình.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua do Duy An và Mai Hương trình bày.
Tin Philippines. Quốc gia Philippines sẵn sàng đón tiếp người tị nạn Rohingya. Quốc gia Philippines sẵn sàng nhận khoảng 3.000 người Rohingya tị nạn từ Myanmar và Bangladesh. Những người này đang lên đên trong vịnh Bengal vì bị tất cả các nước Đông Nam Á khác từ chối tiếp nhận. Cả chính quyền Philippines và giáo hội Công giáo đều bày tỏ sự đồng ý. Ông Herminio Coloma, thư ký báo chí của phủ Tổng thống Philippines, nhấn mạnh rằng Philippines đã ký công ước năm 1951 về quy chế dành cho người tị nạn và hứa sẽ cung cấp sự trợ giúp cho những người buộc phải rời quê hương mình vì xung đột. Ông Coloma khẳng định, về phía mình, chúng tôi sẽ tiếp tục công việc cứu vớt người tị nạn. Và ông nhắc lại rằng, trong những năm 70 của thế kỷ trước, Philippines cũng đã đón nhận các thuyền nhân Việt Nam trốn thoát khỏi đất nước của họ sau khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc. Cha Socrates Messiona, giám đốc các hội giáo hoàng truyền giáo quốc gia Philippines, cũng ca ngợi quan điểm của chính phủ và đồng ý rằng, chúng tôi có nghĩa vụ đón nhận những người này. Nếu cần, chúng tôi sẽ nhận họ và sẽ cố gắng bảo đảm cho họ một cuộc sống tươm tất. Họ là những con người và là con cái của Thiên Chúa, được tạo dựng theo hình ảnh và giống như Thiên Chúa. Việc họ là người Hồi giáo không thành vấn đề và không làm cho tình hình thay đổi. Như phúc âm dạy, chúng ta phải sẵn sàng đón tiếp họ. Các quốc gia Đông Nam Á đang phải chịu áp lực giải quyết cuộc khủng hoảng của hàng ngàn di dân thuộc dân tộc thiểu số Rohingya theo Hồi giáo. Họ đang lên đên trên vùng biển của quần đảo Andaman sau khi Indonesia, Malaysia và Thái Lan từ chối tiếp nhận họ. Nhiều người Rohingya đã trốn chạy khỏi Myanmar vì ở đây họ không được cấp quốc tịch và không được công nhận có các quyền lợi cơ bản. Do áp lực quốc tế phải giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo này, một cuộc họp khẩn cấp giữa các bộ trưởng ngoại giao của Malaysia, Thái Lan và Indonesia được tổ chức vào ngày 20 tháng 5 tại Kuala Lumpur để thảo luận về tình hình cấp bách của các di dân. Tuần trước có hơn 2.500 người Rohingya ở Bangladesh và Myanmar đã đổ bộ lên bờ biển của ba nước này, và theo ước tính mới nhất, 5.000 người được coi là đã mất tích ở vùng biển Andaman.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng thống Palestine. Sáng 16 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Tổng thống Palestine, ông Mahmoud Abbas, nhân dịp ông về Roma dự lễ phong hiển thánh cho hai nữ chân phước người Palestine. Phòng báo chí tòa thánh cho biết rằng, sau khi hội kiến trong 20 phút với Đức Thánh Cha, Tổng thống Palestine và đoàn tùy tùng gồm 11 người đã gặp Đức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin và Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher. Trong các cuộc nói chuyện thân mật, các vị tỏ ra rất hài lòng vì văn bản hiệp định giữa Palestine và Tòa Thánh đã được hoàn thành liên quan tới những khía cạnh thiết yếu về đời sống và hoạt động của giáo hội Công giáo tại Palestine. Hiệp định sẽ được hai bên ký kết trong thời gian tới đây. Sau đó, các vị đã bàn về tiến trình hòa bình với Israel, bày tỏ mong ước cuộc thương thảo trực tiếp có thể mở lại để tìm ra một giải pháp công chính và lâu bền cho cuộc xung đột. Tòa Thánh tái khẳng định mong ước với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, người Israel và Palestine quyết tâm đi tới những quyết định can đảm để thực thi hòa bình. Sau cùng, về các cuộc xung đột ở Trung Đông, Tòa Thánh tái khẳng định sự cần thiết phải bài trừ nạn khủng bố và đối thoại liên tục. Trong phần trao đổi quà tặng, Đức Thánh Cha đã tặng Tổng thống một mề đay có hình thiên thần hòa bình. Ngài nói, thiên thần hòa bình tiêu diệt ác thần chiến tranh. Tôi đã nghĩ đến Tổng thống có thể là một thiên thần hòa bình.
Tin Roma. Đức Hồng Y Amato khẳng định, thông điệp Fatima vén lên bức màn của thế kỷ vừa qua và là bước ngoặt trong triều đại của Thánh Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị. Trong một diễn từ khá dài, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, khẳng định rằng không có bí mật thứ tư, cũng chẳng có bí mật nào khác nữa. Ngài đưa ra tuyên bố trên hôm 7 tháng 5 vừa qua, tại Đại học Giáo Hoàng Antonianum, nhân một cuộc hội thảo về những cuộc hiện ra tại Fatima của Đức Mẹ. Theo Đức Hồng Y, khi bước vào thế kỷ 20, nhân loại đã tràn trề hy vọng. Đó sẽ là thời điểm của lý trí và của tình anh em. Nhưng thay vào đó, họ đã nhìn thấy sự khởi đầu của một kỷ nguyên bách hại Kitô giáo. Nạn diệt chủng người Armenia, sự bách hại người Công giáo tại Mexico, cuộc tàn sát kinh hoàng người Công giáo tại Tây Ban Nha, các cuộc tàn sát của Đức Quốc xã nhắm vào người Do Thái, trào lưu cộng sản bùng nổ trên toàn cầu và thẳng tay bắt hại Kitô giáo. Và trong phần đầu của thiên niên kỷ thứ ba là tình cảnh các tín hữu Kitô bị khủng bố Hồi giáo đàn áp. Đức Hồng Y khẳng định rằng thông điệp Fatima gợi lên thảm kịch này một cách thị kiến, vén lên tấm màn che trên các sự kiện lịch sử cụ thể, trong đó sự quan phòng của Thiên Chúa chống lại ý chí tàn ác của Satan. Đức Hồng Y Angelo Amato, nguyên là Tổng Thư ký của Thánh Bộ Giáo lý Đức Tin, đã thảo luận các nội dung và lịch sử các cuộc hiện ra ở Fatima, bao gồm cả việc tôn sùng trái tim vô nhiễm của mẹ Maria và việc kính Đức Mẹ ngày thứ bảy đầu tháng. Sau khi ôn lại lịch sử của bí mật thứ ba, Đức Hồng Y Amato cho biết Thánh Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị đã đọc bí mật thứ ba sau vụ mưu sát ngài vào tháng 5 năm 1981, và đó là bước ngoặt quyết định trong triều đại giáo hoàng của ngài. Đức Hồng Y nhắc lại rằng, hồi đó, Thánh Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị đã dâng thế giới cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ Maria tại Roma vào tháng 6 năm 1981, và một lần nữa tại Fatima vào năm sau đó. Năm 1984, kết hiệp thiêng liêng với tất cả các giám mục trên thế giới, Đức Thánh Giáo Hoàng một lần nữa giao phó thế giới cho Đức Maria, và hành động thánh hiến trang trọng và hoàng vũ này là thể theo ý của Đức Mẹ. Chị Lucia, người đã được nhìn thấy Đức Mẹ tại Fatima, đã khẳng định như trên trong một bức thư năm 1989. Đức Hồng Y cũng nhắc lại là vào năm 2000, Thánh Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị đã ra lệnh công bố bí mật thứ ba, trong đó một vị giáo hoàng bị ám sát. Chị Lucia đã đề cập đến việc Đức Mẹ bảo vệ Thánh Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị và tuyên bố hoàn toàn ủng hộ rằng chính là bàn tay từ mẫu của Đức Mẹ đã đưa đường đạn trệt đi, và Đức Thánh Giáo Hoàng đã dừng lại ở ngưỡng cửa của cái chết. Sau khi nhắc lại lời bình luận của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, lúc bấy giờ là Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, về bí mật thứ ba, Đức Hồng Y Amato nói rằng, bàn tay từ mẫu của Đức Mẹ, bàn tay đã đưa đầu đạn trệt đi để không giết Đức Giáo Hoàng, cho thấy không có định mệnh nào không thể thay đổi, và sức mạnh của đức tin và lời cầu nguyện có thể ảnh hưởng đến lịch sử. Lời cầu nguyện mạnh hơn súng đạn. Đức Hồng Y Amato kết luận bằng cách đưa ra hai điều đáng suy nghĩ. Thứ nhất, bí mật Fatima vén mở bức màn cho thấy sự đối kháng thực sự trên bình diện bản chất và hành động giữa một bên là Đức Maria là đấng thánh thiện và là người hợp tác hiệu quả của Chúa Kitô. Và bên kia là kẻ thù của sự thiện, là con rắn, con rồng đỏ, Satan, ma quỷ, các kẻ phản Kitô. Thứ hai, thông điệp Fatima là một lời mời gọi mạnh mẽ hướng đến sự thiện, và đặc biệt là sự nên thánh và sự tha thứ, là điều đòi hỏi sự hy sinh và hãm mình.
Tin Vatican. Thánh lễ phong hiển thánh cho bốn nữ tù. Sáng Chủ nhật 17 tháng 5 vừa qua, lễ Chúa Thăng Thiên, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ trọng thể để tôn phong bốn vị chân phước lên bậc hiển thánh. Cả bốn vị đều là nữ tù. Hình của các vị được treo trên mặt tiền đền thờ Thánh Phêrô. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ có 30 hồng y, 90 giám mục và rất đông các linh mục trước sự hiện diện của khoảng vài chục ngàn tín hữu. Sau kinh cầu xin ơn Chúa Thánh Thần, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, tiến lên trước Đức Thánh Cha và xin Ngài ghi tên bốn vị chân phước vào sổ bộ các thánh, theo lời thỉnh nguyện của toàn thể các tín hữu Kitô. Rồi Đức Hồng Y trình bày vắn tắt tiểu sử bốn vị chân phước. Sau lời thỉnh nguyện và giới thiệu của Đức Hồng Y Amato, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người dâng lên Thiên Chúa lời khẩn nguyện qua lời chuyển cầu của mẹ Maria và các thánh với kinh cầu các thánh. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã long trọng đọc công thức phong thánh cho bốn nữ tu chân phước. Đức Thánh Cha vừa dứt lời, cộng đoàn vỗ tay nồng nhiệt và ca đoàn cùng cộng đoàn ca bài, hãy tung hô Chúa, hãy hát mừng Chúa. Trong khi đó, thánh tích của bốn vị tân hiển thánh được rước lên cho Đức Thánh Cha hôn kính trước khi đặt trên một giá nhỏ phía trước bàn thờ. Trong bài giảng sau phúc âm, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa lễ Chúa Thăng Thiên và áp dụng vào trường hợp bốn vị tân hiển thánh, những người đã làm chứng cho Chúa Giêsu phục sinh. Ngài nói, hôm nay chúng ta xây dựng nền tảng cho niềm tin của mình vào Thiên Chúa phục sinh thông qua chứng từ của các thánh tông đồ vốn đã đụng chạm đến chúng ta thông qua sứ mạng của giáo hội. Noi gương các tông đồ, mỗi môn đệ của Đức Kitô đều được kêu gọi trở nên nhân chứng cho sự phục sinh của người. Trước hết, trong những môi trường nhân loại, nơi mà sự lãng quên Thiên Chúa và sự bất lực của con người đang hoành hành mạnh mẽ. Kế đó, Đức Thánh Cha áp dụng những điều trên đây vào bốn tân thánh nữ. Rồi cuối cùng, Ngài kết thúc bài giảng như sau. Hãy ở lại trong Thiên Chúa và tình yêu của Ngài, để loan báo bằng lời nói và đời sống về sự sống lại của Đức Giêsu, để chứng tỏ cho sự hiệp nhất giữa chúng ta và sự bác ái với tất cả mọi người. Đây là điều mà bốn nữ tu được tuyên thánh hôm nay đã thực hiện. Gương sáng rạng ngời của các ngài chất vấn ngay cả đời sống Kitô hữu của chúng ta. Khi trở về nhà, hãy mang trong mình niềm vui của cuộc gặp gỡ này cùng với Đức Giêsu phục sinh. Hãy vun trồng trong con tim mình cam kết ở lại trong tình yêu của Thiên Chúa, hãy hiệp nhất với Ngài và giữa chúng ta với nhau, và hãy dõi theo bước chân của bốn thánh nữ này, những mẫu gương của sự thánh thiện mà giáo hội mời gọi chúng ta bắt chước.
Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho dân nước Burundi đang trải qua những thử thách nghiêm trọng. Sau thánh lễ tuyên thánh cho bốn nữ chân phước tại quảng trường Thánh Phêrô hôm 17 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng. Trong đó Ngài đặc biệt kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho dân nước Burundi đang trong một thời kỳ khủng hoảng chính trị nghiêm trọng. Hàng trăm ngàn người đã phải bỏ nước lánh nạn tại các quốc gia lân bang và phải sống trong những điều kiện tồi tệ. Một cuộc đảo chính đã diễn ra hôm thứ Tư 13 tháng 5, nhưng bất thành. Đức Thánh Cha nói, tôi muốn mời gọi tất cả anh chị em cầu nguyện cho những người dân thân yêu của nước Burundi đang trải qua một thời điểm tế nhị. Xin Chúa giúp đỡ tất cả mọi người chạy trốn bạo lực và xin cho mọi người biết hành động có trách nhiệm về những điều tốt đẹp cho dân tộc.
Tin giáo hội tại Lào. Giáo hội Lào sẽ có thánh tử đạo đầu tiên. Chúng tôi rất vui mừng về việc Bộ Phong Thánh đã công nhận cha Mario Borzaga, dòng hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm, và anh Paul Poisiu là những người tử vì đạo. Chúng tôi mong đợi vụ án xin phong chân phước thứ hai cũng sẽ có kết quả tốt đẹp. Vụ án này vẫn đang được tiến hành về 15 vị tử đạo khác, gồm cả các nhà truyền giáo và giáo dân Lào. Đó là lời phát biểu của Đức Giám mục Louis Mary Linh Mankenkun trong cuộc phỏng vấn của hãng tin Fides. Đức cha Mankenkun là đại diện tông tòa Pakse thuộc vùng Hạ Lào và là người đứng đầu văn phòng về các vị tử đạo của Hội đồng Giám mục Lào và Campuchia. Đức cha Mankenkun vừa từ Phnom Penh trở về sau khi cùng với ba giám mục Lào khác tham dự hội nghị của Hội đồng Giám mục Lào và Campuchia diễn ra tại thủ đô Campuchia. Ngài nói, trong hội nghị, chúng tôi đã nghe tin về sắc lệnh công nhận cha Borgaza và anh Paul là các vị tử đạo. Chúng tôi rất vui mừng, hài lòng và hy vọng. Kinh nghiệm của hội nghị luôn đem lại hoa trái và rất có giá trị đối với các giám mục Lào chúng tôi. Chúng tôi đã chia sẻ tin vui này cho giáo hội của chúng tôi. Khi chia sẻ và cộng tác với nhau, các giám mục chúng tôi sẽ được lớn lên. Về các vị tử đạo, Đức cha bày tỏ mong muốn rằng, chúng tôi muốn mừng kính chung tất cả các vị tử đạo. Tất cả 17 vị đều thuộc hạt đại diện tông tòa Loang Raban. Chúng tôi không biết sẽ cử hành thánh lễ tôn phong chân phước như thế nào, ở đâu và khi nào. Tất nhiên, đó sẽ là một sự kiện chứng tá Kitô giáo vĩ đại liên quan đến toàn thể giáo hội tại Lào. Chúng tôi hy vọng lễ tôn phong chân phước sẽ diễn ra tại Lào. Điều đó sẽ hết sức có ý nghĩa đối với đoàn chiên nhỏ bé của giáo hội chúng tôi. Đức cha nói rằng, giáo hội địa phương vẫn tiếp tục công việc mục vụ của mình, tin tưởng vào Chúa Quan Phòng và sắc lệnh công nhận hai vị tử đạo của Lào, thực sự là một món quà Thiên Chúa đã ban cho giáo hội Lào nhỏ bé. Trước đó, trong buổi tiếp kiến Đức Hồng Y Angelo Amato, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh, vào chiều ngày 5 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh cha Francisco đã phê chuẩn việc ban hành sắc lệnh công nhận linh mục Mario Borzaga, người Ý, dòng hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm, và anh Paul Poisiu, giáo lý viên người Lào, là những người đã bị giết vì lòng thù hận đức tin, tức là tử vì đạo. Cha Mario Borzaga sinh năm 1932 tại Italia, gia nhập dòng hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm năm 20 tuổi. 5 năm sau, thụ phong linh mục và được gửi đi truyền giáo tại Lào. Cha đã dành năm đầu tiên để học tiếng Lào và đã viết quyển nhật ký để trở thành người hạnh phúc, mô tả những khó khăn của sứ vụ truyền giáo. Sau khi đi thăm cộng đoàn Kitô hữu ở làng Kiokatian của người Hơ Mông, cha đã gặp gỡ các gia đình và chăm sóc các bệnh nhân. Năm 1960, một nhóm người Hơ Mông khác ở làng Pha Suua xin cha đến thăm ngôi làng của họ. Ngày 25 tháng 4 năm 1960, cha lên đường đi Pha Suua cùng với một giáo lý viên trẻ người Lào thuộc dân tộc Hơ Mông tên là Pol Thoi Siu. Chuyến đi dự trù mất 3 ngày, nhưng ngay sau ngày thứ nhất, cả hai đã bị mất tích, không để lại dấu vết. Các chứng từ thu thập được từ đó đã khẳng định cả hai đã bị Pha Thét Lào sát hại. Pha Thét Lào nắm chính quyền từ năm 1975 và Lào trở thành một quốc gia cộng sản. Các nhà truyền giáo nước ngoài bị trục xuất hoặc trốn khỏi Lào trong năm đó. Hiện nay, con số Kitô hữu không đến 2% dân số của Lào.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục học hỏi phụng vụ hôm nay xin bàn về đề tài việc cử hành thánh thể theo sách Minh giáo của Thánh Justino. Thánh Justino đã để lại cho chúng ta hai cuốn sách Minh giáo, có nghĩa là hai cuốn sách để bênh vực đạo Kitô với hoàng đế và thượng viện Roma. Hai cuốn sách này được viết vào khoảng năm 150, tức là vào giữa thế kỷ thứ hai. Thánh Justino đã viết cuốn Minh giáo thứ nhất để gửi cho hoàng đế Antonino Pio và cuốn Minh giáo thứ hai gửi cho thượng viện Roma. Đây là một tài liệu quan trọng vì nó rất lâu đời và phong phú các đề tài. Thánh Justino sinh trưởng tại Neapoli, bên đất Palestina, sau đó sang thành Efeso, và ở đây ông đã thu tập các truyền thống của Thánh Phaolô và của Thánh Gioan Tông Đồ. Sau cùng ông đã đến Roma và viết sách, trong đó có hai cuốn Minh giáo. Ngài đã chịu tử đạo tại Roma. Khi trình bày về thánh thể cho người Do Thái và cho dân ngoại, Ngài đã tường thuật lại nghi thức cử hành thánh thể và các suy tư thần học về việc cử hành này. Nhờ đó, ta có một tài liệu rất đầy đủ về thánh thể, có cả nghi thức và cả suy tư thần học. Để hiểu rõ suy tư thần học về thánh thể của Thánh Justino, chúng tôi xin ghi lại đây tiến trình tư tưởng của thánh nhân về các vấn đề tôn giáo. Trước tiên, trong sách Đối thoại với ông Trifone, Thánh Justino đã trình bày đề tài căn bản về sự liên tục giữa hai giao ước, Cựu ước và Tân ước. Thánh nhân cho biết, Thiên Chúa không muốn người ta dâng hiến Ngài các hy tế có độ máu như trước đây người Do Thái vẫn làm. Vì thế, Thánh Justino đã minh chứng rằng một hy tế hoàn hảo không độ máu đã được thiết lập, đúng như các tiên tri đã loan báo. Hy tế này bao gồm các lời ngợi khen, cảm tạ và cầu khẩn Thiên Chúa. Đằng khác, Thánh Justino cũng cho thấy rằng, trong Cựu Ước đã có nói tới việc tưởng niệm, như đã nói tới trong sách Lê Vi, chương 2 câu 1 đến câu 3. Đây là một chuẩn bị cho hy tế thánh thể của Chúa Kitô, vì khi cử hành thánh thể là y tế không đổ máu với bánh và rượu, giáo hội tưởng niệm cuộc tử nạn và sống lại của Chúa Giêsu Kitô. Đó là các tư tưởng người ta nhận thấy được trình bày trong sách Đối thoại với ông Trifone của Justino. Sang tới cuốn sách Minh giáo thứ nhất gửi cho hoàng đế Antonino Pio, người ta không thấy nói tới tư tưởng tưởng niệm, vì điều này khó hiểu nơi người ngoại giáo. Vì thế, Thánh Justino đã bỏ qua tư tưởng này. Nhưng trong sách Minh giáo thứ nhất này, người ta lại thấy Thánh Justino nhắc lại cách rõ rệt các lời truyền phép và lệnh của Chúa Kitô về việc cử hành thánh thể. Như vậy, hai quyển sách Đối thoại với ông Trifone và sách Minh giáo một đã bổ túc cho nhau về giáo lý thánh thể. Sau đây chúng ta cùng nhau đọc lại bản văn liên hệ tới thánh thể trong sách Minh giáo thứ nhất, nơi hai đoạn 66 và 67 của sách Minh giáo thứ nhất, Thánh Justino đã viết như sau. Số 66: Không ai có thể tham dự thánh thể trừ người đã tin vào giáo huấn chúng tôi truyền dạy và đã được thanh tẩy trong nước ban ơn tha tội và tái sinh, và những kẻ sống theo các giới răn của Chúa Kitô. Vì chúng tôi không lãnh nhận thứ bánh này như một thứ bánh thường và như thứ đồ uống thông thường, nhưng chính là Chúa Kitô đấng cứu chuộc chúng ta. Ngài đã mặc lấy thân xác nhờ lời của Thiên Chúa. Ngài đã nhận lấy thân xác máu thịt này là để cứu rỗi chúng ta. Cũng thế, chúng ta được dạy rằng lương thực mà lời chúc tụng tạ ơn Chúa Kitô dạy chúng ta đọc trên đó, lương thực này sẽ nuôi dưỡng chúng ta nhờ việc chúng ta tiếp nhận và tiêu thụ nó. Lương thực này chính là thịt và máu Chúa Kitô đã mặc lấy thân xác chúng ta. Các tông đồ trong các sách chú giải của các ngài soạn ra cũng được gọi là các sách phúc âm. Các ngài đã thuật lại như đã truyền cho các ngài là Chúa Giêsu đã cầm lấy bánh tạ ơn và nói: các con hãy làm điều này mà nhớ đến ta, vì này là mình ta. Và cũng thế khi cầm lấy chén rượu tạ ơn và phán: này là máu ta. Và Chúa đã chỉ cho các ngài mà thôi. Số 67. Còn chúng tôi từ sau đó cho đến mãi mãi, chúng tôi đã làm lại những việc này để tưởng niệm. Khi chúng tôi có của cải, chúng tôi luôn cứu giúp những người thiếu thốn, và chúng tôi luôn hiệp nhất làm một với nhau. Cùng với những người chung bàn ăn với chúng tôi ca tụng về tất cả những gì mà Đấng tạo hóa mọi người đã ban cho chúng tôi nhờ Con của Người là Chúa Giêsu Kitô và nhờ Chúa Thánh Thần. Vào ngày của Chúa, tức ngày Chủ nhật, có cuộc họp tất cả những người sống trong thành phố hoặc tại thôn quê. Người ta cho đọc các bài tường thuật của các thánh tông đồ hoặc các sách tiên tri. Các bài đọc này dài ngắn tùy theo thời giờ cho phép. Khi đọc sách thánh xong, vị chủ sự ngỏ lời với cộng đoàn. Ngài khuyên bảo khích lệ họ bắt chước chúng tôi mà sống những gì họ vừa nghe được. Rồi mọi người đứng lên và cùng cầu nguyện. Cầu nguyện xong, như tôi đã nói, bánh và rượu cùng với nước được đưa lên. Vị chủ sự dâng lời cầu nguyện và chúc tụng theo sức ngài có thể. Tất cả cộng đoàn biểu lộ sự đồng ý bằng việc thưa Amen. Tiếp theo là việc phân chia của ăn mà người ta đã đọc lời chúc tụng trên đó. Mọi người có mặt đều lãnh nhận của ăn này. Các thầy phó tế đem một số lương thực này cho người vắng mặt. Ngoài ra, những người có khả năng đóng góp một số tiền của tùy theo họ muốn. Những của thu được trao cho vị chủ sự, vị này sẽ tùy nghi giúp đỡ các cô nhi quả phụ và cho những người bị đau ốm hay bị túng thiếu cách này cách nọ, và cho những người bị giam cầm, cho những người lữ khách, sau cùng cho tất cả mọi người túng thiếu. Ngày Chủ nhật, chúng tôi tụ họp lại vì trong ngày đó Thiên Chúa đã thay đổi bóng tối, vật chất và dựng nên vũ trụ, và trong ngày đó Chúa Giêsu Kitô đã sống lại từ trong cõi chết. Vì ngày trước ngày thứ bảy, người ta đã đóng đinh ngài vào thập giá, và sau ngày thứ bảy, tức là ngày Chủ nhật, ngài đã hiện ra với các tông đồ và các môn đệ của ngài, và đã truyền cho họ các điều đáng ghi nhớ, và chúng tôi xin thưa với các vị. Đoạn văn này đã nói tới các điều kiện để dự lễ thánh thể, việc cử hành thánh thể, các thừa tác trong khi cử hành lễ thánh thể. Các lời truyền phép, kinh nguyện thánh thể, phụng dụ lời Chúa, việc rước lễ, việc đưa mình thánh cho kẻ liệt ở nhà, lời nguyện giáo dân, ý nghĩa ngày Chủ nhật, việc quyên tiền và sử dụng số tiền quyên được cho các người nghèo khó. Giờ đây chúng tôi xin nêu ra một số điểm liên hệ tới giáo lý thánh thể được nhắc tới trong bản văn trên. Thứ nhất, hơn 6 lần Thánh Justino đã rõ rệt nói rằng Chúa Giêsu Kitô đã lập phép thánh thể. Ngoài ra, Thánh Justino là vị giáo phụ độc đã ghi lại lời truyền phép bánh và rượu. Thứ hai, Thánh Justino đã cho thấy tính cách liên tục của thánh thể với cựu ước và tính cách mới mẻ của bí tích này. Thứ ba, ở đây tư tưởng tưởng niệm cũng đã được nhắc tới, vì thánh thể tưởng niệm sự đau khổ, chết và sống lại của Chúa Kitô. Nhưng theo Thánh Justino, thánh thể là một hy tế không đổ máu, đó là một lời tạ ơn Thiên Chúa. Ơn này đi liền với việc tưởng niệm, vì giáo hội tạ ơn Chúa Cha nhờ cuộc tử nạn của Chúa Giêsu đang được tưởng niệm trong nghi lễ này. Điểm thứ ba, Thánh Justino đã dùng một cách rõ rệt hơn sách giáo huấn các tông đồ từ ngữ tạ ơn với một ý nghĩa liên hệ tới vật thể. Giáo hội không phải chỉ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, nhưng lời tạ ơn của giáo hội còn nhằm thánh hóa và thánh hiến bánh và rượu để trở nên một hy tế tạ ơn. Như vậy, lời tạ ơn này không phải chỉ nằm trong tâm tình biểu lộ ra với Thiên Chúa, nhưng là một tác động có quy luật thánh hiến chính vật được dùng để tạ ơn. Đó là khía cạnh thần học về kinh nguyện thánh thể. Từ đây Thánh Justino đã nói tới bánh tạ ơn, chén tạ ơn, của ăn được tạ ơn, bánh rượu đã được tạ ơn. Tất cả các kiểu nói này cần được hiểu trong quan điểm thần học về việc tạ ơn như chúng ta vừa nhắc lại trên đây. Vậy tạ ơn còn có nghĩa là thánh hiến và thánh hóa. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã kết thúc bài tìm hiểu ý nghĩa của tông thư tiến vào thiên niên kỷ thứ ba của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Cũng trong loạt bài tổng kết về học thuyết xã hội Công giáo, hôm nay chúng tôi tiếp tục tìm hiểu ý hướng của học thuyết xã hội trong việc tập trung xây dựng nền nhân bản toàn diện và liên đới. Trước hết, chúng ta tiếp tục nói về khởi đầu thiên niên kỷ thứ ba. Tình yêu hướng đến một phạm vi hoạt động rộng lớn và giáo hội hăng hái đóng góp vào đấy qua học thuyết xã hội của mình, một học thuyết quan tâm đến con người toàn diện và được gửi tới cho hết mọi người. Biết bao anh chị em nghèo đói đang cần được giúp đỡ, biết bao người bị áp bức đang chờ công lý, biết bao người thất nghiệp đang cần công ăn việc làm. Biết bao người đang mong được tôn trọng. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói đến tâm tư chung của toàn thể giáo hội qua tông thư tiến vào thiên niên kỷ thứ ba, số 50 đến 51, như sau. Làm sao đến ngày hôm nay vẫn còn người phải chết đói, phải mù chữ, thiếu sự chăm sóc y tế tối thiểu và không có nhà che nắng che mưa? Chúng ta không bao giờ liệt kê hết danh sách những người nghèo túng. Vì ngoài những hình thức nghèo túng quen thuộc trên đây, còn thấy xuất hiện những dạng nghèo túng mới. Những dạng nghèo túng mới này thường tác động tới cả những bộ phận dân chúng và những tập thể dồi dào tài chính, nhưng có nguy cơ thất vọng vì không tìm được ý nghĩa cho cuộc đời, vì nghiện ngập ma túy, vì lo sợ bị bỏ rơi khi về già hay khi đau ốm, bị gạt ra bên lề xã hội hay bị kỳ thị trong xã hội, vân vân. Và làm sao chúng ta có thể hờ hững trước viễn cảnh về môi trường sinh thái bị khủng hoảng, đang biến những khu vực rộng lớn của hành tinh chúng ta không còn người ở hay trở nên rất khắc nghiệt đối với con người? Hoặc hờ hững đối với vấn đề hòa bình trước cảnh con người lúc nào cũng bị các cuộc chiến tàn khốc đe dọa? Hoặc hờ hững trước nguy cơ coi thường các quyền căn bản của rất nhiều người, đặc biệt là trẻ em? Tình yêu Kitô giáo sẽ đưa chúng ta tới chỗ tố cáo, đề nghị và dấn thân vào những dự án văn hóa và xã hội. Tình yêu này thúc đẩy sự hoạt động tích cực, để tất cả những ai thành thật coi trọng ích lợi của con người đều muốn góp phần của mình. Nhân loại sẽ hiểu rõ hơn bao giờ hết rằng mọi người đều được liên kết với nhau bởi một vận mệnh duy nhất nên phải cùng nhau gánh lấy trách nhiệm, một trách nhiệm được thôi thúc bởi một nền nhân bản toàn diện và liên đới. Nhân loại thấy rằng vận mệnh duy nhất này thường bị lệ thuộc, thậm chí bị áp đặt bởi các tác nhân kinh tế và công nghệ, và cảm thấy cần phải có những nhận thức luân lý sâu xa hơn thì mới hướng dẫn được hành trình chung của nhân loại. Ngạc nhiên trước nhiều phát minh thuộc lĩnh vực công nghệ, con người hôm nay hết sức ao ước cho mọi tiến bộ đều được quy hướng về ích lợi thật của nhân loại, hôm nay lẫn ngày mai. Kế đến, chúng ta nói về ý nghĩa của học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo. Người Kitô hữu có thể tìm thấy trong học thuyết xã hội của giáo hội những nguyên tắc để suy tư, những tiêu chuẩn để phán đoán và những chỉ dẫn để hành động. Đó là bước đầu để đẩy mạnh nền nhân bản toàn diện và liên đới. Bởi thế, việc phổ biến cho mọi người biết học thuyết này đúng là một công tác mục vụ ưu tiên, nhờ đó mọi người sẽ được học thuyết này soi sáng. Hầu có thể giải thích các thực trạng hiện nay và tìm ra những hướng hành động thích hợp như lời Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khẳng định trong thông điệp Solicitudo Rei Socialis năm 1988 số 41 rằng giảng dạy và phổ biến học thuyết xã hội là một phần trong sứ mạng loan báo tin mừng của giáo hội. Qua đó, chúng ta thấy được mối tương quan chặt chẽ giữa học thuyết xã hội Công giáo với công cuộc tân phúc âm hóa của giáo hội, theo nhận định của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giáo hội tại Châu Mỹ số 54. Học thuyết xã hội của giáo hội là kết quả suy tư thận trọng của huấn quyền và là biểu hiện sự dấn thân bền bỉ của giáo hội, muốn trung thành với ơn cứu độ do Đức Kitô mang lại, và muốn quan tâm lo lắng cho vận mệnh của nhân loại. Thế nên, tất cả những suy tư sâu sắc nhất về thần học, triết học, luân lý, văn hóa và mục vụ trong học thuyết này đều được giới thiệu một cách hệ thống khi chúng liên quan đến các vấn đề xã hội. Bằng cách đó, chúng minh chứng cho mọi người thấy sẽ rất có kết quả khi để cho các vấn đề xã hội mà loài người đang phải đối mặt trong cuộc hành trình của mình qua dòng lịch sử được tiếp cận tin mừng. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa, đỉnh chân lý này con đã chọn, xin hướng dẫn đưa bước chân con nên đến chứng nhân cho tình. Vì lạy Chúa đường chân lý này con kiếm tìm, tìm chân lý cứu thoát nhân gian, tìm chân lý sáng soi cuộc đời và dìu dắt về nơi thiên thương. Chúa, chân lý.
quý vị và các bạn thân mến, Mahatma Gandhi là người luôn tự hào: "Tôi không bao giờ biết nói dối." Quả thật, dù là một nhà chính trị, đối với phe nghịch, ông cũng không hề nói dối để thủ lợi cho mình. Khi ông hứa điều gì, thì kể như đã được thực hiện. Người ta kể rằng, sở dĩ Gandhi có được đức tính ấy là nhờ sự dạy dỗ khéo léo của người mẹ. Một hôm Gandhi ở trường về, vì sợ mẹ quở mắng, ông nói dối mẹ một việc rất nhỏ. Nhưng bà mẹ biết, nên suốt ngày hôm đó, bà nhất định bỏ cơm. Gandhi đã hết lời cầu khẩn mẹ từ sáng đến chiều, nhưng người mẹ vẫn nhất định không chịu ăn. Rồi cuối cùng đến tối, mẹ ông giải thích: "Thà mẹ thấy con chết còn hơn thấy con nói dối, vì nói dối là tỏ ra con có một tâm hồn khiếp nhược. Sinh con ra như thế là một nỗi nhục cho mẹ. Mẹ không muốn sống nữa." Nghe vậy, Gandhi liền đi vào nhà bếp, dũng cảm lấy một cục than hồng để trên bàn tay và nói: "Con thề với mẹ, suốt đời con sẽ không bao giờ nói dối nữa." Bà mẹ mừng quá, ôm con vào lòng, vừa khóc vừa nói: "Con như thế, mẹ mới đủ can đảm để sống với con." Và từ đó, Gandhi không bao giờ thất hứa với mẹ. Ông thường kể lại: "Vết sẹo trên tay tôi là hình bóng của mẹ tôi. Nó không bao giờ rời khỏi tôi. Đó là vị thần phù hộ cho tôi luôn sống ngay thẳng và trọng danh dự." Quý vị và các bạn thân mến, để nhanh chóng đạt được thành công trong cuộc đời, nhiều bạn trẻ đã vận dụng sự khôn ngoan của mình để làm đẹp lòng người khác bằng mọi cách, kể cả sự dối trá và lối sống hai mặt. Thế nhưng, nhìn vào đời sống của Mahatma Gandhi, thì ta thấy sự khôn ngoan cao cấp đó chính là sự chân thật, sự chân thành. Đơn giản bởi lẽ, sự chân thành bao giờ cũng là điều được ưa chuộng nhất trong cuộc sống. Người ta cho rằng, một sự thật xấu xí còn hơn một điều dối trá tốt đẹp. Người có lối sống chân thành bao giờ cũng tạo nên một sức hấp dẫn với người khác, bởi bản chất con người là luôn hướng về sự thật, về chân lý. Người chân thành luôn tạo ra sự tin cậy quanh họ. Họ là chỗ dựa tinh thần ấm áp của bạn bè và người thân. Sống bên họ thì ta cảm thấy yên ổn, thanh thản, vì không phải dò xét, dè dặt, hoài nghi, sợ bị trở mặt hay phải khám phá ra những sự thật phũ phàng, đen tối. Hành xử trong sự chân thành sẽ cho ta sự tự tin, sức lôi cuốn và sự vững mạnh. Và nếu được sống giữa một cộng đồng của những người chân thành, thì đó là lúc cuộc sống đang tiến dần đến một thiên đường nơi trần thế. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con rằng, hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết sống chân thật và luôn biết chân thành đối xử với nhau trong cuộc sống hàng ngày. Amen.
Thank you.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.